Dạ, tại vì cách đây á, trong vòng 1 tháng á, thì có cái chú đó đó là ở tù chung với tía em. Chú mới vừa về được 2 tháng mấy thì chú báo là tình trạng sức khỏe của tía em trong tù á, tía em bây giờ đuối lắm. Tía em bữa nay ổng xanh xao lắm, ổng ốm lắm, yếu lắm chị, chứ không có phải như lời của trại giam nói.
Con gái tù chính trị Vương Văn Thả, cô Vương Ngọc Thảo, chia sẻ như thế với AFA sau khi nghe được tin báo từ một người ở chung trại giam An Phước, Bình Dương, nơi ông Thả đang thụ án 12 năm tù giam dưới tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Ông Vương Văn Thả là một cư sĩ Phật giáo hòa hảo thuần túy. Hồi năm 2012, ông Thả bị kết án 3 năm tù với cáo buộc lợi dụng tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích của tổ chức công dân, theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, và mãn án vào hồi đầu tháng 10 năm 2015. Vào dịp Tết Nguyên Đán năm Đinh Dậu, ông Thả bắt đầu lên tiếng trên mạng xã hội về hoàn cảnh và chính kiến của ông đối với chế độ do Đảng Cộng sản lãnh đạo tại Việt Nam. Cả gia đình ông gồm 9 người bị lực lượng công an cảnh sát cơ động bao vây cô lập trong thời gian gần 2 tháng. Cho đến ngày 18 tháng 5 năm 2017, ông Vương Văn Thả cùng người con trai và 2 người cháu song sinh bị bắt. Vào sáng ngày 23 tháng 1 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên án ông Vương Văn Thả 12 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Kể từ khi bị bắt hồi trung tuần tháng 5 năm 2017 cho đến nay, gia đình ông Vương Văn Thả không được gặp mặt và gửi đồ ăn cho ông với lý do mà phía trại giam đưa ra là:
Dạ có đi vô nhưng mà trại giam thì nó nói lúc nào ông Thả cũng khỏe này kia. Trại giam nói là ông Thả từ chối thăm nuôi, ông Thả không có chịu gửi đồ ăn mà không chịu nhận tiền, không gì chân cứ họ đổ thừa cho tía em. Nhưng mà không, gia đình em không có nhận được một cái biên bản hoặc là một cái chữ ký hay là một cái gì mà của tía em từ chối hết đó chị.
Gia đình của ông Vương Văn Thả từng nhận được tin báo rằng do ông không chịu ký tên nhận tội và không mặc áo tù nên trại giam không cho ông được thăm gặp thân nhân và nhận đồ ăn. Người bạn tù ở cùng trại giam với ông Thả vừa được trả tự do, xác nhận với cô Thảo rằng thông tin này là chính xác và không một ai có thể khuyên can ông Thả được. Cô Thảo kể lại với AFA.
Chú nói là tía em chỉ thỉnh thoảng lâu lâu mới ăn mì gói với lại rau cải của anh em ở trong tù á. Cũng như người ta cho đồ ăn được cái gì thì tía em ăn cái đó, với một số rau mà tía em tự trồng á thì tía em sống như vậy thôi. Cái chú đó nói nếu mà con có được cái tổ chức nào thì gắn vận động kêu gọi giúp đỡ cho tía con, chứ tía con mà tình trạng như thế này thì tía con không thể nào mà sống được.
Tù nhân lương tâm nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, người từng có thời gian ở cùng trại giam với ông Vương Văn Thả 3 tháng rưỡi, lên tiếng với AFA.
Anh Thả thì ảnh là một người chất phác, nói sao thì hiểu vậy. Nên đôi lúc khi mà rơi vào cái hoàn cảnh tù tội, anh đã rơi vào cái trạng thái khủng hoảng tinh thần. Anh đã thấy được cái cảnh mà ảnh đọc kinh tối ngày ôm sùm cả khu, là lúc đó ba ảnh mất, năm đó đầu năm 2015 á, mình biết ảnh rơi vào cái khủng hoảng. Nên chính vì lẽ đó mà cái án này của anh, anh lại càng khủng hoảng hơn, và anh cương quyết để mà anh tự tuyệt thực lấy bản thân mình. Nó là như vậy.
Cô Thảo từng tâm tình với chúng tôi rằng cô không rõ thực hư bản án của cha mình như thế nào, nhưng với mức án 12 năm tù nặng nề, không biết có phải do liên can đến tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân lãnh đạo hay không. Cô Thảo nhấn mạnh, nếu như cha của cô, ông Thả không ký nhận tội cho việc này là chính đáng. Cô Vương Ngọc Thảo cho biết, ông Thả từng được thành viên tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời liên lạc, sau khi ông Thả bày tỏ trên mạng xã hội về việc ông ủng hộ quan điểm của tổ chức này là lấy lại đất tổ, không làm khổ dân và người Việt không giết hại người Việt.
Hồi đó em có biết chị cái tên là cô Kelly Triệu, với bác sĩ Quách Thế Hùng là hai người đó có liên lạc với tí em.
Họ nói khi mà họ nói là khi mà tham gia tổ chức của ổng á, ủng hộ tổ chức của ổng là kêu yêu cầu dân ý đi, nếu đủ triệu phiếu là tổ chức của ổng sẽ về đồng hành cùng 28 nước châu Âu á, đi về để giải tán Đảng Cộng sản á chị.
Cô Thảo cho biết thêm, trong lúc gia đình xảy ra biến cố bị bao vây cô lập trong thời gian gần 2 tháng hồi năm 2017, ông Thả đã kịp nhận ra tổ chức của ông Đào Minh Quân không giống như những gì họ đã nói trước đó.
Em báo là gia đình em đang bị đàn áp khủng bố quá thì tổ chức ông nói yên tâm đi, người của chính phủ đang dày đặt họ, không có dám làm gì hết á. Không dám bắt phía em mà không dám làm gì hết á. Họ chỉ hù dọa như vậy thôi, thì chờ vài ngày đi rồi người của tổ chức sẽ về tới. Thì rốt cuộc gia đình em thấy càng ngày nó càng phức tạp, thì tía em mới biết được sự thật là ông giả dối chứ không có thiệt. Rồi tía em mới công bố lên kêu đồng bào đừng có tin lời ổng nữa gì đó.
Đài AFA ghi nhận trong những năm gần đây, Tòa án Việt Nam tuyên các bản án tù đối với những người bị cáo buộc tham gia tổ chức nước ngoài nhằm mục tiêu hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, như tổ chức của ông Đào Minh Quân hay tổ chức Việt Tân mà chính quyền Việt Nam liệt vào danh sách là tổ chức khủng bố. Vào tối ngày 3 tháng 3, luật sư Nguyễn Văn Miến từng tham gia bào chữa cho các vụ án liên can tổ chức nước ngoài như vừa nêu, cho AFA biết ghi nhận của ông qua các vụ án đó.
Nói về những cái vụ án mà tôi từng làm á, thì cũng có những vụ án mà người ta đã thu thập được những cái chứng cứ cho rằng là những người đó có sử dụng vũ lực, chẳng hạn như là đặt bom xăng ở sân bay Tân Sơn Nhất thì họ có thu được tang vật. Tuy nhiên là đối với những vụ án mà gọi là vụ án lương tâm, tức là người ta không có một cái hành động vũ lực nào, chẳng hạn như một vụ án của ông Châu Quang Khảm, phiên tòa phúc thẩm mới xảy ra sáng hôm qua là ngày 2 tháng 3, tất cả đều nói rằng là cái tổ chức mà họ tham gia thì không có chủ trương về bạo lực. Và ông Châu Quang Khảm nói rằng từ năm 2010, nói nôm na là người đứng đầu cái nhóm Việt Tân ở Úc ấy, thì ông nói là tất cả các buổi sinh hoạt không có nội dung bạo lực, chỉ có là tuyên truyền về vấn đề chính trị và dân chủ, và cái năm mong muốn là họ muốn cho Việt Nam mình tiến bộ hơn, và những người khác trong nhóm cũng vậy.
Đơn cử một vụ án khác liên quan nhóm 16 người vào tháng 12 năm 2017 đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tổng cộng hơn 100 năm tù giam, với cáo buộc đã cấu kết với tổ chức phản động của ông Đào Minh Quân và bà Ly Sa Phạm ở nước ngoài để tiến hành hoạt động bị cho là khủng bố tại sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 4 cùng năm. Nói về vụ án này, luật sư Nguyễn Văn Miến cho biết có người trong nhóm nói trước tòa rằng không biết ông Đào Minh Quân là ai, đồng thời chủ trương của nhóm không phải là bạo động, nhưng một vài thành viên đề xuất việc làm cho nổ bom xăng với mục đích nhằm gây tiếng vang.
Cái nhóm bom xăng ở Biên Hòa với lại nhóm bom xăng ở Tân Sơn Nhất là một, đã sửa cách đây từ năm 2017, cũng có mấy năm rồi.
Dạ.
Cái đó họ bị xử về cái tội là khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Thì tại vì có sử dụng bạo lực là bom xăng.
Yeah.
Nhưng mà chủ trương của những người đó họ chỉ nói là thực ra chỉ muốn gây tiếng vang, chứ còn trong cái đường hướng mà trong cáo trạng như kết luận điều tra cáo trạng thì nói là tụi này lên kế hoạch là ám sát cán bộ rồi đặt bom nơi công cộng này kia. Nhưng mà chủ trương của họ thì nó là cái tiếng vang. Tuy nhiên thì họ cũng án rất khá là nặng về cái hành vi đó.
Vào thời điểm Tòa án thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với nhóm 16 người, Đài AFA đã liên lạc với bà Ly Sa Phạm để tìm hiểu thêm thông tin. Bà Ly Sa Phạm nói với AFA rằng bà phủ nhận mọi cáo buộc từ phía cơ quan chức năng Việt Nam và nói rằng sẽ kiện Việt Nam ra tòa án quốc tế vì tội vu khống. Trong khi đó, qua cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Phố Bonsa TV phổ biến hồi tháng 9 năm 2018, ông Đào Minh Quân cho biết tổ chức của ông không đưa người làm những điều như chính quyền Việt Nam cáo buộc, mà đó chỉ là sự ngụy tạo. Trả lời câu hỏi của Phố Bonsa TV vì sao không tổ chức họp báo về những trường hợp liên quan việc chính quyền Việt Nam bắt bớ và cầm tù những người bị cáo buộc liên can tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, ông Đào Minh Quân nhấn mạnh rằng tổ chức có sách lược cất lên tiếng nói đúng lúc mà thôi. Ông Vũ Quốc Ngữ, giám đốc tổ chức người bảo vệ nhân quyền Defender Defenders, qua trang Facebook cá nhân đăng tải thông tin vào ngày 18 tháng 2 năm 2020, có 7 người ở thôn Hưng Lập, xã Phước Tính, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, bị hàng trăm công an bắt đi vì bị cho là tham gia tổ chức ông Đào Minh Quân. Ông Vũ Quốc Ngữ xác nhận với AFA rằng ông nhận được tin báo và đăng trên mạng xã hội nhằm tìm kiếm thêm thông tin, chứ bản thân ông cũng chưa thể kiểm chứng được tính xác thực của thông tin này.
Có rất nhiều về những người mà liên và bị bắt vì liên quan Đào Minh Quân là có rất nhiều người như thế, nhưng mà thực ra thì cụ thể như thế nào thì chúng ta cũng không được biết, bởi vì là liên lạc với họ không được rồi, họ đã bị bắt rồi, tù giam rồi, liên lạc với bên nhà cầm quyền thì họ đưa ra những thông tin rất là ngụy tạo của họ thì mình không thể tin được, mà gia đình của họ thì mình cũng không thường là không liên lạc được, bởi vì là gia đình họ không biết, không có thông tin gì về cái hoạt động của họ, hoặc là có cái thông tin nhưng họ cũng không nói.
Giám đốc tổ chức người bảo vệ nhân quyền cho rằng những tổ chức đấu tranh thực sự cho dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, tức là những tổ chức chính danh, thì
nên có những cái phát biểu về việc bắt bớ của những người mà được cho là ủng hộ hoặc là thành viên của tổ chức.
Ông Vũ Quốc Ngữ còn cho AFA biết thêm rằng tổ chức người bảo vệ nhân quyền hiện không thể tiếp cận được những trường hợp đã bị bắt giữ hay bị ở tù do liên can các tổ chức bạo động nước ngoài. Do đó,
chúng tôi không dám đưa những trường hợp này vào danh sách tù nhân lương tâm, và tôi là không vận động hoặc là làm gì đó để trả tự do cho họ.